Kính chào kính yêu, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Lỗi hệ thống Việt Nam Cộng sản, không đổi mới là chết. Lỗi hệ thống Việt Nam Cộng sản, không đổi mới là chết. Tôi luôn luôn đặt những bài bình luận thời sự của tôi trong khung cảnh của tình hình toàn thế giới. Và toàn thế giới bây giờ đang trong cái xu thế của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Nếu mà chiến tranh có xảy ra chỉ là chiến tranh cục bộ giữa một vài nước. Và muốn có hòa bình, hợp tác và phát triển như ý muốn thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái xu thế thời đại hiện nay đang bị hai lực cản, nó làm cho cái xu thế thời đại bị chậm lại, nó gây chiến tranh cục bộ, nó phá rối, nó gây khủng bố ở hậu phương của các nước. Và nó tạo ra những cái lực cản khiến cho tự do, dân chủ và nhân quyền không có thể thực hiện được. Hai cái lực cản đó là khủng bố quốc tế đội danh nhà nước Hồi giáo và cộng sản xuất sắc từ bên Nga sang đến Bân Tàu cho đến Bắc Triều Tiên cho đến Việt Nam Cộng sản và một vài nước gọi là xã hội chủ nghĩa anh em của chúng nó như là Venezuela, Brazil, Cuba v.v. Và với cái xu thế thời đại như thế, nước Mỹ luôn luôn là lực đẩy. Và lực đẩy dưới thời ông Obama đã có một số kết quả, nhưng vẫn chưa đủ. Và vì nước Mỹ chưa có đủ sức mạnh để mà đóng cái vai lực đẩy của xu thế thời đại. Nhưng mà đến nước Mỹ đã bầu ra một nhân vật gọi là không giống ai, với cái khẩu hiệu giống như là ông Reagan năm xưa, là nước Mỹ trên hết. Đề cao cái chủ nghĩa quốc gia dân tộc, quốc gia của Mỹ, lấy đó làm lực đẩy cho sức mạnh Mỹ. Và nước Mỹ phải mạnh lên thì mới đóng được vai trò lực đẩy của xu thế thời đại. Nước Mỹ muốn mạnh lên thì trước hết là trong nước Mỹ không bị chia rẽ, trong nước Mỹ không bị bọn khủng bố nó quấy rối, trong nước Mỹ không bị bọn tội phạm quốc tế nên di dân bất hợp pháp vào nó làm vậy là bả. Và ông Donald Trump từ khi tranh cử ông đã hứa rằng sẽ làm cho nước Mỹ mạnh lên, giải quyết những cái vấn đề nội bộ thì nước Mỹ sẽ mạnh trở lại. Và quả nhiên cái lời hứa 100 ngày đầu tiên ông làm gì ông đã làm được. Và sau 6 tháng cầm quyền ông đã gần như là giải tỏa được hết những cái đấu tranh nội bộ, những cái quấy nhiễu của báo chí cũng như của Đảng Dân Chủ bị thua, thất cử một cách đau đớn, phá nhiễu không ạ? Và sau khi củng cố được nội bộ thì ông Donald Trump bắt đầu đi ra hải ngoại. Mà chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông đến mấy nước làm tôi rất ngạc nhiên. Là Saudi Arabia, Israel và Vatican. Và đó là ba cái thành phần cùng một gốc là nền văn minh Ai Cập được. Từ nước Ai Cập sẽ đến nước Israel, rồi đến các những hồi giáo sống sót sống còn bây giờ và đến Vatican cùng một gốc. Và ông đã dùng một gốc đó, ông thuyết phục cả trong cái buổi đó có 50 nhà đại diện các xu hướng hồi giáo. Ông nói rằng thì chúng ta không phải là chống lại hồi giáo hay là chống lại bất cứ gì, tôi làm cho nước mưa mạnh lên, để cho cái thiện nó mạnh lên để chống lại cái ác. Và tôi đến đây kêu gọi quý vị là đừng có phân biệt kỳ thị tôn giáo với nhau nữa, mà phải đoàn kết lại như là cái gốc của cái thiện để chống lại cái ác. Và quả nhiên là cuộc chuyến đi đã rất thành công. Và ba cái xu thế tôn giáo đó đã không còn chỉ trích ông Tâm nữa. Và chấm dứt cái logistic, cái tiếp vận của nhà nước Hồi giáo. Tôi cứ là lấy làm lạ là tiền ở đâu mà nó mua súng mua đạn, tiền ở đâu mà nó nhiều thế. Hóa ra là một số nước Hồi giáo ngấm ngầm tiếp tế cho nó. Bây giờ các cái nguồn tiếp tế đã lộ ra rồi và người ta đối phó. Và quả nhiên là cái nhà nước Hồi giáo, cái mấy ngày vừa qua thì thủ đô của nó đã bị đánh chiếm bật ra rồi, và người cầm đầu của cái nhà nước Hồi giáo không thấy đâu cả, không biết là mất tích hay là đã bị chết hay là còn sống một chỗ đi đâu, không thể xuất hiện được. Chỉ trong vòng 6 tháng nhà nước Hồi giáo, bây giờ chỉ còn khủng bố ở hậu phương của các nước thôi, bây giờ là chỉ các nước chỉ cần là đối phó với khủng bố ở nước mình thôi, không phải sang đó mà đánh cái nhà nước Hồi giáo nữa. Bây giờ là lúc trở về cái lực cản thứ hai, và lực chính thực tuy rằng thứ hai nhưng mà nó là chính, là bọn cộng sản sản xuất từ bên Nga sang bên Tàu sang Bắc Triều Tiên cho đến Việt Nam cộng sản vân vân. Việc đầu tiên là bao vây cô lập vô hiệu hóa từng nước cộng sản trong sợ, đặt tới vào cái thế là không diễn đến hòa bình thì sẽ có diễn biến không hòa bình. Tâm điểm của đối phó là nước Tàu, và Bắc Triều Tiên hay Việt Nam Cộng sản hay Á Châu chỉ là nỗ lực phụ, mà cách nói của Cộng sản là diện. Tàu là điểm, mà mấy anh Bắc Triều Tiên Việt Nam Cộng sản là diện. Và khi ông Lê Văn Tâm quay về đối phó với Tàu Cộng, ông tỏ ra đầu tiên là ông tỏ thất vọng về cái lời hứa Tàu sẽ tự giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên trong vòng thương thảo, đã không làm được. Và báo chí đã nêu ra rằng tuần trăng mật giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đã chấm dứt. Và ngay lập tức là nước Mỹ đã có những biện pháp cụ thể đánh vào những cái công ty và những cá nhân, hay những là công ty đội lốt này đội lốt kia, giúp cho Bắc Triều Tiên chuyển tiền và giúp cho Bắc Triều Tiên những cái mua những cái vật liệu để làm hỏa tiễn, làm nguyên tử. Và hầu hết những công ty đó là công ty Tàu, có một vài công ty là quốc doanh luôn nữa. Và rất khôn ngoan, ông Donald Trump tuyên bố rằng tôi đánh những cái công ty này là làm theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, mà chứ là chúng tôi không có đánh Trung Quốc đâu nhá. Thành ra anh Tàu bị đánh mà không nhắm rên. Nhưng mà ông đánh thêm mấy trưởng nữa, những công ty khác nữa, cả quốc doanh của các nhà lộ mặt hạ ra hết rồi. Thì bây giờ anh bắt đầu rên, mà anh không rên nữa, mà anh phẫn nộ. Từ bao nhiêu năm nay, tôi vẫn thuyết phục các bạn Mỹ của tôi rằng ông đừng kiên nhẫn thuyết phục thằng Việt Nam Cộng sản nó diễn biến hòa bình nữa. Ông cứ đánh vào cái chỗ dựa của nó là Tàu thì dùng tôi đi. Bây giờ ông làm như thế là rất có lợi cho cái phong trào hòa bình, hợp tác và phát triển ở Việt Nam qua tự do dân chủ và nhân quyền. Bây giờ chúng ta trở về Việt Nam thì chúng ta thấy rằng anh Việt Nam Cộng sản, anh vẫn chưa thấy là nước Tàu, bố Tàu của anh là bị lung lay như thế nào. Anh còn bị, còn đang hoa mắt vì cái con đường tơ lụa của anh Tàu. Và anh chỉ lo sợ nhất là Tàu và Mỹ nó hòa với nhau để nhắc lại cái thời mà Mỹ và Tàu đồng minh với nhau đánh sập đế quốc Liên Xô. Lúc đó thì với Hiệp định Paris đã có một sự ngầm chia quyền lực ở Đông Dương. Miền Bắc thì do Tàu cộng, và miền Nam thì do Mỹ và đồng minh là Pháp và các nước khác. Nhưng bị thằng Liên Xô nó viện, Mỹ rút quân rồi, Mỹ cúp viện trợ Việt Nam Cộng Hòa rồi, Liên Xô nó giúp cho Việt Cộng trà đạp lên thành Paris, bất chấp Tàu và Mỹ đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Và Tàu đã phải phẫn nộ đem quân giáo trừng ở biên giới phía Bắc. Mà ngay sau ngày 30 tháng 4 75 thì quân tay sai của Tàu Cộng ở bên Cao Miên là Long Non, là Pol Pot, đã đánh sang biên giới Tây Nam Việt Nam. Đấy là cái thời xưa. Nhắc lại như thế để thấy rằng cái tình hình của anh Việt Nam Cộng sản bây giờ nó như thế nào. Anh đã phản Tàu rồi, bây giờ mà Tàu với Mỹ mà hòa với nhau thì anh sợ lắm. Và cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu anh là hoàn toàn sụp đổ. Là vì khi anh đợi anh Liên Xô chết rồi anh sang Thành Đô đầu hàng Tàu Cộng, thì Tàu Cộng nó cho anh đầu hàng, nhưng mà nó đã gài đủ các thế, nó nội xâm, nó gài ở trong nước, nó gài người vào trong Đảng Cộng sản của anh, và nó đầu tư kinh tế vào Việt Nam để nó nắm chọn cái nền kinh tế của Việt Nam, nó nắm chọn luôn cái môi trường của Việt Nam, nó muốn giết môi trường lúc nào thì nó giết. Thành ra anh không khai thác được mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và với cái sự đối phó căng thẳng và tuần trăng mật chấm dứt giữa Tập Cận Bình và Donald Trump, thì chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh Việt Cộng sập tiệm. Vì thế cho nên khi mà ông Donald Trump nóng lên, ông không chơi TPP nữa, mà anh Việt Nam Cộng sản lúc đó là trên đà sụp đổ rồi, thì kinh tế của anh kiệt quệ, thì nợ xấu tùm lum hết rồi, nợ xấu ở trong nước rồi, thì nợ quốc tế không trả được, thì cứ vay nợ gì ra rồi về tham nhũng chia nhau. Thì nhà nước ngân sách thì chính Nguyễn Xuân Phúc thâm thủng trên đường phá sản. Và quỹ dự trữ quốc gia bằng vàng cũng không có, mà bằng đô la cũng không có nữa. In tiền ra để mà nuôi cái bộ máy cai trị. Mà bộ máy cai trị, không có cái nước nào mà bộ máy cai trị là một thằng Cộng sản mà cai trị 10 người dân Việt Nam, thì làm sao người Việt Nam chịu nổi. Nó nuôi như thế, mà cái bọn công chức nhà nước của Việt Nam Cộng sản sáng vác đồ đi tối vác về, nó ra trụ sở gọi điện thoại cho nó thì nó bật đi họp, nó không tiếp điện thoại cho ai cả. Đi họp gì, nó đi nhậu với nhau, ăn chơi phè phỡn trên đầu cổ, mà trả lương cho nó thấp thì nó hối lộ để nó có lương cao. Thành cái chế độ của nó là đã bị lên án là lỗi hệ thống rồi. Rồi hệ thống đó của nó có tên là gì? Là chủ nghĩa tư bản nhà nước. Bao nhiêu tư liệu sản xuất ra gom ở trong tay nhà nước để làm kinh tế thị trường, làm kinh tế tư bản. Và chính vì thế cho nên nó không thể tránh được kinh tế tụt hậu, nhà nước tham nhũng, và đảng viên của nó từ chóp bu cho trên dưới vì ăn chơi phè phỡn như thế, cho nên tự chuyển hóa, tự biến dần. Còn lại trong đảng thì không là trở thành vô dụng. Ấy là chưa kể rằng có những tên đã tỉnh ngộ rồi mà đã bỏ đảng và phản đảng rồi. Đấy là cái lỗi hệ thống. Cái ngày mà nước Ba Lan cũng sụp kinh tế vì là lỗi hệ thống, cầu cứu Gorbachev để viện trợ, thì Gorbachev lúc đó, Đức Nga lúc đó cũng đang sụp mặt trà, không có viện trợ được, cho nên nước Ba Lan đã phải tự diễn biến, tự chuyển hóa thành dân chủ. Và Liên Xô cũng thế. Liên Xô sau khi ba mũi bành trướng từ Angola cho đến Afghanistan cho đến Campuchia do tên Lê Duẩn đánh giặc thuê, thì Sumatra đến nỗi là phải sau 10 năm chiếm đóng Afghanistan phải rút quân về, rồi rút quân về cũng không kịp là Liên Xô sụp đổ. Đấy là cái lỗi hệ thống. Mặc dù là ông Gorbachev đã nhìn thấy cái lỗi hệ thống đó rồi, ông đưa ra cái chính sách Perestroika và Glasnost. Perestroika là cải tổ cơ cấu của Cộng sản đi vào kinh tế thị trường như là các nước tư bản, đồng thời luật pháp phân minh không cho tham nhũng, không cho tụt hậu và không cho tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhưng mà anh làm Glasnost ở cấp trên thì chủ trương như thế, mà cấp dưới nó không thi hành, cho nên anh không làm được. Liên Xô kết quả là đã sụp đổ. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản đứng trước cái tình hình giống hệt như là Ba Lan, như là Liên Xô. Kinh tế của nó tụt hậu đến nỗi mà ngân sách rỗng tuếch rồi, dự trữ quốc gia rỗng tuếch rồi, không còn cái gì để mà trả lương, in tiền bạc ra để lạm phát. Và nó tìm cách nó có chữa. Anh Nguyễn Xuân Phúc này, anh đưa cái khẩu hiệu là chính phủ kiến tạo. Kiến tạo là cái gì? Anh Tập Việt Cộng là chuyên môn đưa ra những từ ngữ ai hiểu sao như vậy. Nội bộ ấy học tập với nhau, à chúng ta nói vậy mà ý nghĩa thật của nó là cái này cơ. Cái kiến tạo của anh là cái gì? Là Perestroika đó, cải tổ cơ cấu đó, chỉnh đảng để cứu đảng ấy. Đấy, kiến tạo của anh này. Và từ năm 1986, tức là đại hội 7, anh cho noi gương Liên Xô, anh đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Thậm chí hiến pháp của anh là, điều 4 hiến pháp của anh là anh copy cái điều 6 hiến pháp của Liên bang Xô Viết lúc đó. Tức là đổi mới nhưng mà vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa. Không thể tưởng tượng được đi vào kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa là một cái hướng ngược lại với chủ nghĩa tư bản, thì làm sao mà đi được? Đầu thì đi phía này mà chân thì đi phía kia, làm sao mà đi được? Thành cái chế độ của nó lủng la lủng lẳng như thế, trời tột hậu và tham nhũng và tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Đấy là cái đó. Vì thế cho nên khi mà 30 năm sau tên Nguyễn Xuân Phúc này nó làm thủ tướng, nó đưa ra khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Vì thế cho nên tôi đặt tựa đề cái bài bình luận thời sự kỳ này: lỗi hệ thống Việt Nam Cộng sản, không đổi mới là chết. Thì tôi nói ý cái điều tôi muốn nói rằng thì đổi mới là phải thật sự là thay đổi cơ chế thì mới giải quyết được cái lỗi hệ thống. Còn cái hô khẩu hiệu không đổi mới là chết thì sẽ chết mà thôi. Đấy. Bây giờ nó còn tơ lơ mơ, nó xem bằng con đường tơ lụa của Bắc Kinh để mà phá vòng vây của Mỹ như thế nào. Anh Tàu bây giờ là, anh cũng là cạn kiệt y hệt với Việt Nam Cộng sản, chỉ có là nước Tàu nó bự quá mà dân nó đông quá mà tiền bạc nó cũng khá nhiều nữa, thành ra nó chết chậm hơn anh Việt Nam Cộng sản thôi. Nhưng mà cùng một nguyên nhân chết là đi vào kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội nghĩa thì không thể nào sống được. Lỗi hệ thống, hệ thống là phải thay đổi nguyên cả hệ thống, chứ không phải là thay đổi từng cái này, bộ này hay là phủ kia hay là chi bộ này hay là tỉnh bộ kia, không phải. Phải thay đổi cả thể chế. Bài học Liên Xô, bài học Ba Lan không làm cho nó sáng mắt ra. Không thể đổi mới mà lại không đổi màu. Cái chữ đổi mới của nó thực ra là cũng là một cái chữ là cũng như chính phủ kiến tạo của nó tơ lơ mơ thì thấy ai muốn hiểu thì hiểu, nhưng thực ra cái chữ đổi mới của nó là đi vào kinh tế thị trường, đầu hàng kinh tế tư bản. Mà kinh tế tư bản là dựa trên chủ nghĩa cá nhân, định hướng theo chủ nghĩa của nó là dựa trên chủ nghĩa tập thể, collectivism, anti individualism, đi về kinh tế thị trường mà lại định hướng theo chủ nghĩa tập thể. Thế vì thế cho nên rất cho công điền công phổ của nhà nước nó gọi là đất quốc phòng sở hữu toàn dân thì do quốc phòng quản lý, làm gì có cái sự nghiệp thì sở hữu là sở hữu, có tên có pháp nhân nào sở hữu cái sở hữu toàn dân thì là một khái niệm, không phải là một pháp nhân, làm sao mà sở hữu được một cái miếng đất nó tơ lơ bơ như thế. Cho nên nó rất là lúng túng trong tình thế hiện nay, kinh tế nó cạn kiệt rồi, nó trông cầu vào TPP-PTT, bây giờ Mỹ không chơi nữa, cho nên nó vận động tối đa để được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng sang Mỹ. Trong lúc nó còn vận động bên kia thì bên này nó sẵn sàng sang Mỹ, và bên kia vận động được cho mời nó sang thì nó vội vàng sang Mỹ ngay, và nó cúng cụ rất kỹ. Tôi đã bình là cái này rồi, tôi không nhắc lại nữa. Và tôi chỉ nhắc lại rằng trong cái thông cáo chung giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc không nói gì về giao thương mậu dịch, mà chỉ nói một phần về nhân quyền, một phần về hợp tác an ninh quốc phòng, đối tác toàn diện, vân vân, đề cao quốc phòng. Và để đáp ứng cái lời rêu rao của anh Việt Nam Cộng sản là Mỹ không có thái độ minh bạch với Trung Quốc, tại vì Mỹ còn cần Trung Quốc để mà trước khi đế nguyên tử của thằng Bắc Triều Tiên, cho nên Mỹ lơ là vấn đề Biển Đông thì chúng tôi là Việt Nam đó làm sao mà dám quyết định đi vào kinh tế thị trường với Mỹ được. Thì Mỹ bèn đem quân và đem tàu chiến vào trường hàng xa luôn, đem tàu chiến vào Cam Ranh luôn, và cam kết với anh là hợp tác an ninh quốc phòng ở tầm cao nhất. Anh Việt Cộng lúc này anh đi anh kết giao với nước nào cũng là tầm cao nhất, tôi rất là lạ, cả chục cái tầm cao mà cái nào cũng nhất thì chỉ là đồng hàng hay sao. Cái lối ăn nói của Việt Cộng nó tức cười, nó thành mỗi lần bình luận của chúng nó tôi không thể nín cười được. Và đến cái thông cáo chung của anh Tâm như thế, tức là anh thất vọng, cho nên anh xử mẹ nó 10 năm để tỏ cái sự giận lẫy của anh đó. Bây giờ, sau khi đi Mỹ không được thì anh đi Tokyo, trong cái hội nghị về kinh tế của Á Châu lần thứ 21 ở Tokyo. Anh có một bài diễn văn tôi đã bình luận rồi. Anh nói về kinh tế thị trường lầu lầu chắc anh nào viết cho nó. Nào là Adam Smith, nào là kinh tế 4.0, nào là đủ các thứ y như là một học trò thuộc bài về kinh tế thị trường. Nhưng mà nó quên rằng nó thuộc bài kinh tế thị trường Adam Smith là lạc hậu rồi. Bây giờ là Samuelson chứ không phải Adam Smith. Samuelson là tôi đã học từ mấy chục năm trước rồi mà không biết tại sao năm nay nó không nói đến Samuelson. Bây giờ tôi sẽ theo dõi Tokyo của anh thì anh ký được 14 văn kiện với nước Nhật, hợp tác song phương cao nhất thì đến này. Đây là báo chí trong nước anh là hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế thông qua việc mở rộng hợp tác, trong đó các lĩnh vực đầu tư thương mại ODA là viện trợ đó, nông nghiệp công nghệ cao vân vân này. Mà tôi để ý đến rồi anh ký được 14 văn kiện, mà trong 14 văn kiện nó chỉ có hai cái văn kiện đầu là viện trợ ODA cho anh ấy, một cái là về kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải, tức là bờ biển đó, rồi quản lý nước ở Bến Tre, hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn 1 và phát triển cơ sở hạ tầng hoặc giai đoạn 2, tức là anh được 912 triệu. Và cái thứ ba là viện trợ không hoàn trả là có 26.6 triệu đô la, tổng cộng hai cái, tức là vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện, đấy là tổng cộng chưa tới 1 tỷ.
rồi thì những cái khác thì là ghi nhớ thể thao văn hóa du lịch như thế, vân vân. Tức là gì, chỉ là một lời hứa và cái phần thưởng an ủi còn con là chưa tới 1 tỷ đô la, trong khi đó nợ công của Việt Nam Cộng Sản là 240% GDP. Ấy là chưa kể nợ xấu trong nước, làm các hệ thống ngân hàng của nó là muốn sập tiệm rồi. Nhiều cái nó sập tiệm rồi chứ mình muốn gì nữa. Và nó phải trồng chéo bên này bên kia để nó cứu cái hệ thống ngân hàng, mà cũng không cứu được một số thằng phải khai phá sản. Sau Tokyo bây giờ đi chầu rìa hội nghị thượng đỉnh G20. Anh không phải là ở trong hàng G20 vì anh chưa được công nhận là kinh tế thị trường. Anh đến đấy là anh xin vận động để được kinh tế thị trường. Vậy người ta đặt vấn đề rằng kinh tế thị trường thứ nhất là bình quân đầu người về GDP là phải bao nhiêu đó. Bây giờ GDP của anh, cái nợ của anh 240% GDP thì làm sao mà tê bằng kinh tế thị trường được. Thì anh đến chầu rìa thôi. Trong những nước chầu rìa ngoài Việt Cộng ra còn có Singapore, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan, Guinea, Senegal, vân vân. Và những khách mời khác là đại biểu của Liên Hiệp Quốc, là đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Quốc tế World Bank, của WTO và WHO, tức là về sức khỏe đó. Chả thấy nói gì đến AIIB của anh Tàu, con đường tơ lụa của anh Tàu cả. Đó. Đấy, anh Tàu đề như thế. Và anh vận động vũ các nước. Anh London, tôi thấy cái video anh London chạy theo Donald Trump để anh được chụp hình với Donald Trump. À. Và nhân cái dịp đó, anh ấy vận động nước Đức về mậu dịch song phương. Và hình ảnh của anh ấy là London rất nhiều ở trên các báo chí, tôi không muốn nhắc tới nữa. Và sự xuất hiện của anh Nguyễn Xuân Phúc được tờ báo Úc là tờ Sydney Morning Herald thuật lại rằng các về giới thiệu tự do thương mại này kia, đến phiên anh thủ tướng Phúc là đại diện cho APEC, APEC mà anh là chủ nhà vào tháng 11 năm nay đó, anh lại không nói gì về cái tự do thương mại và thị trường mở cả. Anh lại than phiền về tình trạng năm hội đồng địa phương ở Úc ủng hộ việc những cộng đồng người Việt Úc gốc Việt phất cờ vàng lá cờ của chính quyền miền Nam Việt Nam trước đây. Ông Phúc còn yêu cầu thủ tướng Tâm Bộ sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn việc này. Điều này cho thấy ông Phúc không có nổi một ý niệm đổi tối thiểu về tự do dân chủ. Tờ báo Úc đã nói đây. Đến tờ báo Đức là Süddeutsche Zeitung. Trong cái buổi hòa nhạc F Philharmonie, anh ấy là thủ tướng Phúc suốt buổi cầm tờ chương trình phe phải quạt ngay số lưng vào máy kèn. Cái hình thì cho thấy là vợ anh ở bên cạnh thì ngủ gật. Đấy là đủ chưa, thấy là thế giới nó nhìn nước Việt Nam Cộng Sản bằng con mắt như thế nào. Về quan hệ hợp tác nước Việt thì bài Đoàn Chính Việt xác nhận rằng Cộng hòa Liên bang đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh Âu Châu, quan hệ đầu tư thương mại du lịch giữa Đức và Việt Nam. Mặc dù đã bắt đầu từ tháng 9 75 và đã có những bước phát triển, nhưng sau hơn 40 năm vẫn còn quá thấp so với tiềm năng yêu cầu. Và trong cái tiếp riêng tư thì anh cũng vất vả lắm. Nhân chuyến thăm chính quyền cái thời năm 11 đó, Thủ tướng Angela Merkel đã ký tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vì tương lai và về đối thoại nhà nước pháp quyền nước Việt, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách hệ thống pháp luật. Giúp vậy, nhưng mà có anh cả vô, anh cứ đưa ra luật này luật kia, anh cứ hoãn, mà anh đưa ra cái dự thảo thuật
Thì thảo luận là chỉ có siết chặt thêm chứ chẳng có nói gì cả. Đấy. Và bài báo của Đài Tiếng Việt cũng nhắc lại ngôn ngữ ngoại giao của chính phủ Đức trong cái lần tiếp xúc vừa qua với Thủ tướng Phúc trong cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam đương thời. Đặc biệt là có bà Maludaya, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, kiêm thủ hiến bang Rheinland-Pfalz thuộc đảng đối lập, thì bà ấy gặp ông Thủ tướng Phúc, cho biết là Thủ tướng Phúc rất quan tâm đến sự phát triển quan hệ hữu nghị Đức Việt và tình trạng hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Đáp lại lời đề nghị thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Đức Việt của ông Phúc, bà Dreyer hứa sẽ chuyển lời đến Quốc hội và Hội đồng Liên đoàn. Ngược lại, bà Dreyer đã hỏi đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và câu trả lời của Thủ tướng Phúc là Việt Nam đã thông qua một hiến pháp năm 1914 định rõ quyền tự do của công dân, nhưng Việt Nam cũng biết là còn phải cải tổ rất nhiều. Tại sao đã có rồi mà còn phải cải tổ? Thế tức là chưa có. Cái lối nói của Việt Cộng là luôn luôn thế. Có rồi. Chỉ nhiên là chưa còn phải cải tổ. Đặc biệt là trong khi anh gặp bà đây thì ở phía ngoài có một nhóm người Việt lưu vong đứng biểu tình chống cộng sản độc tài phía ngoài tòa nhà văn phòng chính phủ. Sau khi Thủ tướng Phúc rời tòa Stadtkanzlei của thì bà Maludaya đã cử Dr. Dennis Ankang, phụ trách văn phòng hợp tác Âu Châu và quốc tế, ra gặp đoàn biểu tình để cho biết nội dung buổi nói chuyện trao đổi. Những điều Dr. Ankang kể lại phù hợp với bản tin của DPR. Ngoài bang Rheinland-Pfalz, Thủ tướng Phúc còn trực tiếp gặp thủ hiến thị trưởng của Berlin, Hessen và Hamburg. Những cuộc gặp này không được truyền thông được nhắc tới. Tóm lại là anh gặp nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt là anh gặp ông Tổng thống Đức là ông Steinmeier, là người rất thông cảm tình hình Việt Nam, vì mới đầu tháng 4 vừa qua, ông đã cùng vợ là thẩm phán Anke Budenbender đón tiếp và trò chuyện gần 45 phút với ông Vũ Quốc Dũng, người đại diện cho luật sư Nguyễn Văn Đài nhận giải nhân quyền 27 của Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức. Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vào cuối tháng 10-2016, ông Steinmeier đã khai mạc khóa học pháp luật Đức và châu Âu tại Đại học Luật Hà Nội. Trong buổi trao đổi thân mật với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, ông Steinmeier cũng kêu gọi Việt Nam phải chú trọng nâng cao quyền chính trị và công dân. Tôi nhắc lại, phải chú trọng nâng cao quyền chính trị và công dân, không có chạy được đâu. Sau buổi thăm viếng Tổng thống Steinmeier của Thủ tướng Phúc, vị Tổng thống Đức đã ghi trong Facebook của ông là sau khi chúc mừng những thành quả kinh tế, ông đã bàn thẳng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và khẳng định những bước tiến can đảm trong việc tăng cường tự do báo chí và tự do quan điểm là một nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên mật thiết hơn. Anh không có tự do báo chí thì đừng hòng mật thiết hơn. Là lời hứa của Thủ tướng Phúc đăng trên tờ Tuổi Trẻ trong một làm ăn sáng làm việc tại Berlin ngày 7 với 30 doanh nghiệp tập đoàn. Thì anh Phúc anh gà gẫm như thế này: các bạn hãy cùng làm ăn, cùng đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và nhà nước Việt Nam bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền sở hữu tài sản của các nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, và ngày càng làm tốt hơn công cuộc thực hiện dân chủ trong việc lắng nghe ý kiến. Không thể tưởng tượng được, nó láo khoe nó xạo đến thế này. Và bản tin của Đài Tiếng Việt kết luận rằng anh hứa hẹn với những doanh nghiệp Đức không thể rỗng tuếch như là hứa hẹn với dân. Và những ưu tư của Tổng thống cũng như Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam là bằng chứng chính phủ Đức rất lắng tai nghe những báo cáo của các dân biểu quốc hội và các tổ chức Đức phi chính phủ về tình trạng vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, tham nhũng, hối lộ v.v. hiện nay ở Việt Nam. Không chối được đâu. Bây giờ, về tình hình nội bộ, anh vẫn đổi mới theo cái kiểu trên giấy đấy. Và bộ máy cầm quyền của anh, cái hệ thống của anh vẫn như cũ, chẳng những vẫn như cũ mà còn tệ hơn cũ nữa, là vì cái tranh quyền tranh ăn nó đã lên đến cái mức
khủng khiếp rồi.
Cụ thể là công điền công thổ của bất cứ nước nào là thuộc quyền quản lý của nhà nước, Bộ Tài chính, chứ không phải là Bộ Quốc phòng. Đằng này công điền công thổ của Việt Nam giao hết cho Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng dùng cái đó làm kinh doanh. Và nhân cái vụ đồng tâm thì ở trong nước đã nổi lên cái phong trào. Tại sao mà để cho quân đội có nhiều quyền như vậy? Và anh Nguyễn Xuân Phúc anh cũng phải nói rằng thì là quân đội không được làm kinh tế, mà kinh tế. Nhưng mà anh lại nói lại là nhưng mà thế này. Và đài BBC ngày 10 tháng 7 năm nay, tháng này, tuần trước đó, có bài là các góc nhìn quân đội trong kinh doanh. Rồi bây giờ trong nước bây giờ là cãi nhau loạn lên cái nhóm lợi ích này thì nói quân đội, anh bộ trưởng quốc phòng là Ngô Xuân Lịch thì nói quân đội phải làm kinh doanh để nuôi quân và nuôi đảng, nuôi nhà nước. Còn anh thứ trưởng đánh Lê Chiên rồi bảo quân đội không nên làm kinh tế đấy. Và bây giờ bản tin cũng cho biết rằng quân đội làm kinh doanh kiểu gì, tức là nó làm cái kiểu là tập hợp công ty mẹ công ty con, nó cứ đẻ ra lung tung ấy. Cái đó là trái với luật antitrust, nó chống độc quyền của bất cứ nền kinh tế thị trường nào. Bây giờ bản tin nên là đi kinh doanh của quân đội như là Viettel, Ngân hàng Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Đông Bắc. Người người sẽ nói Viettel là nhanh nhất, nhưng mà cái anh quản thủ cái Tân Cảng Sài Gòn, anh nói công lao của anh ấy, của quốc bộ của quân đội quốc phòng như thế nào. Anh biến cái hải cả thân cả thương cảng Sài Gòn thành ra lưỡng dụng, vừa thương cảng mà lại vừa quân cảng đấy, lưỡng dụng. Tôi nhớ thì bên tôi khi tôi còn Việt Nam, tôi xuống tàu đi ra khỏi Việt Nam, bến có năm là thương cảng, còn quân cảng thì ở chỗ khác, nhưng chung không có thể lưỡng dụng được cái nước đó, cái quái đản như thế. Và bản tin cũng nhắc lại vụ tập đoàn viễn thông của quân đội đồng tâm nè. Tôi có nguyên một cái hồ sơ đồng tâm và một bản đồ như thế nào, đất quốc phòng như thế nào, ruộng nông nghiệp như thế nào, mà nó cứ giàn giật tranh chấp cả chục năm nay rồi. Cái bản tin này nó tầm nhìn, thì anh đưa cho tầm nhìn của nhiều anh lắm, nhưng mà tóm lại là tầm nhìn của anh nọ chống là các anh thì cho đưa lên làm, anh chung cho làm. Nhưng mà có cái anh Võ Hồng Thắng này là tức gì, cục trưởng kinh tế của Bộ Quốc phòng, anh nói là thủ tướng quyết định cho đầu tư xây dựng 33 khu kinh tế quốc phòng dọc biên giới quốc gia, hiện nay đã triển khai 28 khu, 5 khu còn đang triển khai. Nhưng mà cái này của anh này làm tôi cũng là không nín cười được. Ông Võ Hồng Thắng cho rằng cách nói cho rằng quân đội làm kinh tế là không đúng, nhưng không đúng nha. Thế anh lại tuy nhiên cần hiểu rõ rằng là việc quân đội tham gia sản xuất lao động xây dựng kinh tế. Anh nói cái kia nói không đúng, không có làm kinh tế thì cái tham gia sản xuất. Tôi nhớ là cái hồi mà tôi còn là vụ trong một Việt Minh, mấy thằng cán bộ mà nhà người ta có dám dỗ đâm tiệc thì linh đình nó muốn đến ăn ké. Nó đến nó bảo xin bác cho tôi tham gia với, nó liền ké nó phải tham gia. Sau này nó làm kinh tế nhìn nó bỏ mãi, chúng tôi chỉ tham gia thôi. Không thể tưởng tượng được cái bọn miệng lưới với bọn cộng sản. Bây giờ bản tin cũng đưa ra là các sĩ quan cao cấp làm giám đốc kinh tế này. Thì tôi lướt qua đi. Giờ thì quân đội sở hữu nhiều doanh nghiệp nhưng số lượng đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Theo số liệu được báo Quân đội Nhân dân công bố, số doanh nghiệp quân đội đã giảm từ 300 xuống 88 doanh nghiệp. Tức là công ty con nó thu về cho công ty lớn nhưng nó vẫn thế thôi. Số lượng thì giảm, nhưng mà cái vóc dáng cái của nó vẫn như thế mà thôi.
một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhạy cảm có tên quân đội, nhưng lại ra người ngoài quân đội sở hữu phần lớn là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đấy. Nó có military bank đấy nha. Rồi thì tổng giám đốc Viettel là phó chủ tịch, còn thiếu tướng, đây là ông Nguyễn Mạnh Hùng nhé, thiếu tướng nè, thiếu tướng Nguyễn Đăng Nghiêm, tổng giám đốc Tân Cảng Sài Gòn, đủ liệt. Rồi nêu ra ý kiến của anh nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan cũng lại nói kiểu chắc quá, không phải đâu, nhưng mà thế này cơ. Anh nói là lực lượng làm kinh tế quân đội không thể không có tiêu cực xảy ra, nhưng mà không phải vì thế mà thì không cho quân đội làm kinh tế. Đấy. Mỗi anh là thuộc một nhóm lợi ích, anh nói thay cái quyền lợi của nhóm lợi ích của anh. Rồi thì những cái ý kiến tọa đàm BBC tôi lướt qua đi vì bản tầm đa đài bình luận tài sự của nó kỳ này khá dài. Đây là nhắc lại, vào ngày 7 tháng 7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương được báo Thanh Niên dẫn lời nói, phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa. Đấy. Mọi người bỏ Viettel thì bảo làm sao có nhiều Viettel nữa. Điều này chứng minh rằng chủ trương xây dựng các doanh nghiệp quân đội của Đảng ta là đúng đắn. Nhưng mà anh lại dẫn là Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu, nói là quân đội Việt Nam không làm kinh tế nữa. Ông Lê Chiêm nói nhiệm vụ quân đội là tập trung cho xây dựng chính quy hiện đại để bảo vệ Đảng và nhà nước. Nhưng mà sau anh phê Lê Chiêm trở nên thiếu tướng Lê Mã Lương, cho rằng qua nghiên cứu ông thấy trong thực tiễn quân đội của nhiều nước trên thế giới đều không tham gia làm kinh tế. Và tôi có cái tài liệu khác là biết tàu cũng quân đội làm kinh tế, nhưng mà nó đã thôi, quân đội quân không làm kinh tế đã, nó đã thôi 16 năm nay rồi. Mà bây giờ ở Việt Nam anh hô không đổi mới là chết, mà anh vẫn cho để quân đội làm kinh tế. Rồi nhắc lại năm 2007 là tổng bí thư Khả Phiêu cũng nói là quân đội cũng như công an phải tham gia làm kinh tế thương mại. Nhưng mà bản tin trang bây giờ không phù hợp nữa. Đấy là bài BBC. Bây giờ tình trạng quân đội làm kinh tài kinh tế nó trở thành tư bản đỏ như thế nào? Bản tin của Việt VN Economy là báo điện tử trong nước á. Nửa đầu 2017, lợi nhuận Viettel gấp 4,3 lần Bưu chính Việt Nam, viết tắt là VNPT và Mobilephone cộng đồng. Đấy, anh Viettel bây giờ anh tư bản đỏ bự nhất của quốc phòng ra. Tại tức là gì? Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông phát sinh ước đạt 213.355 tỷ đồng, mà không tính ra đô la thì tức là tính ra là 1 tỷ đô la. Ông Trần Mạnh Hiền, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nói biết, tính đến hết năm Việt Nam PT đạt tới lợi nhuận 2.300 tỷ. Không đi vào chi tiết làm gì để mất thì giờ. Tóm lại là trong quân đội bây giờ anh thì nên làm, anh thì không nên làm, và nó cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Trong khi đó ở hải ngoại thì tôi thấy một bài trên blog của anh Bùi Tín, anh viết cho đài VOA rằng trách nhiệm của quân ủy và bộ quốc phòng. Anh nói rằng thì trong thời chiến tranh đất tư nhân của nghĩa các bạn, đặc biệt là các tướng thuộc quân khu 7, quân khu 9, trước khi về hưu các tướng nguyên tư lệnh, chính ủy tham mưu trưởng đều được cấp vài chục hectare đất một cách bán chính sách, có thể nói là tư túi, không theo một chính sách công khai như thế nào. Tức là các quân khu chia chác đất quốc phòng cho nhau mà cái tự do hào phóng bất chấp đó là tài sản công của quốc gia. Đấy, đấy, so sánh là trong chiến tranh thì thế nào, trong chiến tranh thì thế nào. Bây giờ ông nói đến cái tình trạng hiện nay, sự cố gặp trở ngại trong việc mở rộng kéo dài đường băng trong sân bay Tân Sơn Nhất, phải tính đến xây dựng sân bay mới Long Thành giá gần 20 tỷ đô la, sự kiện đồng tâm do tổng cục quân công ty quân đội Viettel nhòm ngó đất quốc phòng của sân bay Miếu Môn đã không còn sử dụng, sự kiện đơn vị quân đội khai phá cả một dãy núi đá vôi trong vịnh Hạ Long tàn phá cảnh quan khu vực đã được UNESCO xếp hạng
và lấy cớ là đây là đất quốc phòng.
Đấy,
bất chấp kẻ cảnh quan hay gì của đất nước, miễn là tư anh bỏ túi là được. Và ông Bùi Tiến nhắc anh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nên có trách nhiệm lớn, và kết luận rằng việc lẻ buông lỏng được quân đội và công an kinh doanh kinh tế tự do không hạn chế suốt mấy chục năm qua cũng là sai lầm mang tính chiến lược. Và ông này cũng không đòi hỏi là lỗi hệ thống về kinh tế, anh chỉ nói là không cho quân đội làm kinh tế nên rồi là vẫn cũng vấn đề là cục bộ mà rồi. Mà trong Dân Làm Báo có bài của Nguyễn Dư bằng mọi cách đảng tạo điều kiện cho quân đội một sự lập lờ để họ dễ dàng tham nhũng. Đấy, cái bài này thì tôi sẽ đi vào nhiều chi tiết. Nguyễn Dư nói rằng cái thời còn chiến tranh, cộng sản miền Bắc nghèo sơ sát mà đã đi giải phóng miền Nam, khổ nỗi đảng đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc như đàn anh mong đợi. Cái này người ta nhắc đi nhắc lại hoài trên mạng, nhưng đàn anh chỉ cấp quân cụ vũ khí và đạn dược cho đàn anh đánh nhau để quân ta chơi quân mình, còn lương thực thì bố thí nhỏ giọt, cho nên các đơn vị từ công binh cho đến thanh niên xung phong phục vụ chiến trường đi tới đâu dừng chân thì họ phải trồng trọt tự sản xuất lương thực hoặc kiếm lá rừng ăn độn để nuôi lấy bản thân. Chỉ ưu tiên những đơn vị trực tiếp chiến đấu mới được cấp lương thực đầy đủ thôi, còn lại ở hậu phương toàn người già đàn bà và trẻ con thì tự sản xuất nuôi thân và gửi lương thực đi để phục vụ nuôi quân chiến trường. Đấy, vợ vào chồng, cha vào con, chồng mươi chồng hai, cái thóc cái lúa cố tăng ra nội bộ nội ta. Và các đơn vị quân đội quân cán chính tự túc sản xuất chứ đảng không đủ khả năng ôm đồm toàn xã hội như trước đó. Hai thành phần đắc lực là chỗ dựa bảo vệ chế độ là đảng, mà bảo vệ chế độ cho đảng là công an và quân đội. Công an thì trong thời bình cũng như thời chiến còn có thêm thu thập từ tiền lót tay của dân để bổ sung cho đồng lương chết đói, nên ai cũng có thể sống được. Thời nay người người tìm mọi cách để thi vào công an, bởi ở đó có bổng lộc cao. Còn bên quân đội cũng với đồng lương chết đói không còn được ưu tiên như xưa, quanh năm ăn bám mà không nhờ cậy được vào chuyện gì cụ thể là một gánh nặng cho đảng và toàn xã hội, thì chỉ còn cách cạp đất ăn mới làm giàu nổi mà thôi. Thế tức là đất quốc phòng đó, cái đám vây cánh Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải là một chứng minh cho đó. Ông bộ trưởng quốc phòng thời nay cũng muốn được như thế lắm, cho nên mới có cái chuyện chống đánh xuôi mà kèn thì thổi ngược, tranh giành miếng ăn của ông bộ trưởng Bộ Khang với con kỳ đà là ông thượng tướng thứ trưởng Lê Chiêm là như vậy. Đấy, hoan hô Lê Chiêm, bạn Nguyễn Dư. Giành ăn nên bên quân đội mạnh ai nấy chụp giật đất đai chạy trọt có sổ đỏ để làm giàu. Đảng không muốn quân đội là thành phần này không ăn bám, nên chỉ còn cách nhắm mắt ưu tiên duy nhất cho họ tự do kinh doanh. Phải ngầm hiểu rằng là một cách ban bố bổng lộc để quân đội trung thành với chế độ, chứ không phải với dân với tổ quốc, thả lỏng để họ tự quyết định xí phần đất đai chia giác nuôi lấy bản thân. Chế độ này cần phải xác minh cho rõ ràng để sử dụng vào công việc nào thì mới được gọi là đất quốc phòng, chứ không phải cái kiểu lúc nào thích thì lấy đất của dân cho quân đội kinh doanh, chia lô bán nền rồi gọi đó là đất quốc phòng, là một sự lập lờ chỉ đạo tạo điều kiện cho quân đội lợi dụng để cướp đất để sản xuất của dân mà thôi. Không có cái kiểu đại dành ưu tiên quản quyền quân đội và công an tự ra kinh doanh, chụp giật tự túc cạnh tranh hơn thua đủ với dân như ở nhà nước của dân ta. Lợi dụng điều đó khi cần thì họ bảo rằng dân lớn quốc phòng, chèn ép dân cái kiểu này thì chỉ có dưới sự lãnh đạo tài tình cộng với sự đồng lõa bao che của đảng ta mà thôi. Có người đem so sánh ngày xưa người dân sống dưới chế độ đệ nhất đệ nhị Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa với chế độ cộng sản ngày nay. Hồi còn ông Diệm thì là có chương trình cải cách điền địa bình định nông thôn, đến thời ông Thiệu thì với chính sách người cày có ruộng. Thời đó người Mỹ gửi cố vấn tiền bạc qua giúp đỡ cho nền đệ nhất và nhị Việt Nam Cộng hòa trong công việc này. Cho nên mặc dầu trong thời chiến người miền Nam bị Việt Cộng phá làng phá xóm, đêm đêm mò về uy hiếp, thu thuế lúa gạo khắp nơi mà dân vẫn không thiếu ăn. Đồn bốc người lính quốc gia đi đến đâu đóng quân thì người dân miền Nam chạy theo đến đó để được bảo vệ. Ở những vùng ban ngày thì lính quốc gia đi hành quân truy lùng Việt Cộng, ban đêm thì Việt Cộng lén lút mò về. Như thế thì người ta gọi là vùng sôi động. chắc mọi người đã thấy rõ bộ mặt thật của chế độ do Đảng Cộng sản trị ha. Đấy là Nguyễn Dư. Và bây giờ nó tranh quyền tranh nhân, nó không biết là nên tiếp tục như thế hay không. Có tên gì đó đề nghị rằng thì đất quốc phòng bây giờ không giao cho bộ trưởng, cho bộ quốc phòng nữa, thì giao cho các tỉnh, cái công điền công thổ của các tỉnh giao cho tỉnh, thì nó đã giao rồi. Thì mỗi ông bí thư tỉnh là một ông chúa phong kiến ở địa phương. Và bây giờ trong nội bộ nó bàn tán nhau xôn xao, ông nói gà bà nói vịt, thành ra quốc hội nó họp để cho nó giải quyết cái vấn đề này. Nó cấm báo chí Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 7 2017, cấm báo chí dự họp tổng kết 6 tháng của Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm mà Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức vào sáng 14 tháng 7, báo chí không được phép tham dự. Tuần trước chúng ta đã biết tin rằng thì bất cứ kỳ họp quốc hội nào của chúng ta vì giữ bí mật quốc gia chỉ cho báo chí đến lúc mà khai mạc với lễ này đã kê xong rồi, đến lúc mà họp bàn ấy, thì nó đuổi báo chí ra là vì nó sợ lộ bí mật quốc gia. Bây giờ Bộ Tài nguyên Môi trường nó cũng cấm họp. Lý do được đưa ra là đây là cuộc họp nội bộ. Báo Tuổi Trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh trích lời các phóng viên nói rằng đáng ra đây là cơ hội của các vị lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường giải đáp những thắc mắc về môi trường, nhất là chuyện cho phép đổ gần 1 triệu tấn chất thải bùn nạo vét xuống vùng biển Bình Thuận. Chả nghĩ nó không Bộ Tài nguyên Môi trường bây giờ nó lại ra luật đấy cơ. Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 7, Việt Nam sẽ xử lý nghiêm báo chí vòi vĩnh đánh hội đồng. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 diễn ra vào ngày 14 tháng 7. Anh nói nguyên văn như thế này: tình trạng báo chí vòi vĩnh ăn tiền doanh nghiệp, đánh đấm hội đồng, lên đồng tập thể chưa có dấu hiệu giảm. Một số cơ quan báo chí và nhà báo vi phạm pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp, gây tác hại đến, chế tài xấu đến người làm báo chân chính. Đã. Thì anh Lê Đá này: báo chí bị thương mại hóa với việc đăng tin thông tin hình ảnh giật gân câu khách, thiếu văn hóa và không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Rồi bên cạnh đó đề nghị là ngành truyền thông thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc. Ngoài những mặt hạn chế trên, Bộ trưởng Thông tin còn khen ngợi truyền thông Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã làm tốt việc tuyên truyền đầy đủ chính xác quan điểm và đường lối của Đảng và Nhà nước. Đấy. Đấy. Cấm mà nó lại vuốt. Nhưng mà về phương diện kinh tế thì nó không chối được. Bản tin ngày 14 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do: tỷ lệ nợ công của Việt Nam tăng nhanh nhất. Đấy. Lúc đầu tôi đã nói là trong phần mở đầu rồi, bây giờ tôi đây là tài liệu tham khảo. Theo báo cáo cập nhật của World Bank thực hiện, hiện tổng nợ công của Việt Nam chiếm 63.7% GDP vào cuối năm 2016. Rằng tỷ lệ nợ, xin lỗi nãy tôi nói 200 mấy chục là sai, là 63.7%. Tỷ lệ nợ tính trên GDP tăng 10% trong vòng 5 năm qua. Tỷ lệ nợ tính trên GDP ở Việt Nam tăng 10%. Vẫn theo World Bank, Việt Nam từng cam kết rất mạnh việc khôi phục kỷ cương ngân sách, và để thực hiện được trong lúc này thì phải có những biện pháp tích cực có chất lượng cao để củng cố ngân sách. Số liệu Ngân hàng Thế giới World Bank cho thấy năm 2016 mức bội đấy khủng là khủng khiếp lắm. Bội khi ngân sách của Việt Nam ước tính tăng lên trong khoảng 6,5% GDP so với 6,2% năm 2005, dẫn đến mức tổng nợ công gần 64% GDP cuối năm 2016. Bây giờ, để giải quyết cái nạn là quỹ dự trữ zero, vàng zero, đô la khan hiếm. Bây giờ, cái bản tin này rất là ngộ. Bản tin ngày 15 tháng 7 2017 của Việt Nam Economy: chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm soát sở hữu chéo ngân hàng. ngân hàng ấy, nó thâm thủng thì nó vay nợ chéo thằng nợ vay nợ thằng kia để báo cáo là không thâm thủng nhờ, thì gọi là sở hữu chéo. À, theo nghị quyết bên cạnh những kết quả tích cực của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, đấy, lâu nó cũng có phải cái kết quả tích cực là nó mới tuy nhiên mới là chính. Việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công chậm, sản xuất công nghiệp tăng chậm, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép, tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng và trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp. Trật tự an toàn xã hội là gì? Là biểu tình đó. Đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra của từng ngành, coi đây là phải chủ động nhé, coi đây là nhiệm vụ chính trong trách nhiệm của người đứng đầu tạo cho đấy. À, đất tư nhân. Vấn đề chính là lỗi hệ thống của nó là nó biến đất tư của nó thành đất công, gọi là sở hữu toàn dân. Trong đó các bộ ngành nó ra chỉ thị nhau đó, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh. À, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo chuyển động lại để tạo chuyển động thế chính phủ kiến tạo. Nó dùng từ tạo chuyển động thực sự từ trung ương đến cơ sở để phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn, doanh nhân thân thiện hơn, tăng cường lắng nghe đối thoại. Đấy, chính phủ yêu cầu phải bảo đảm sự hài hòa giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng, tập trung giải quyết các nút thắt, đặc biệt là thủ tục hành chính giải ngân vốn. Nó nói thì đủ thứ, nó có làm đâu, để giải phóng mặt bằng này. Đó lại là đáng chú ý, chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo và thao túng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, có giải pháp giảm lãi suất cho vay, đầu tư phát triển kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, triệt để tiết kiệm, đố nó tiết kiệm được rồi. Chống lãng phí, đố nó chống lãng phí rồi đó. Cơ cấu lại ngân sách, cơ cấu lại chế độ thì nó không làm. Cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị, chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ khoán, hộ kinh doanh cá nhân. Tôi lướt qua đi, đấy là nó nói lung tung lắm. À, Bộ Công Thương tập trung triển khai các giải pháp phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, theo dõi chặt chẽ tình hình nhập khẩu, xây dựng các biện pháp hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế để kiểm soát nhập khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước. Cái đoạn này tôi chỉ khoanh một cái rồi tôi biết chữ gì, biết không? Là tôi biết how, làm sao. Nó cứ nói mà nó không nói làm sao thì làm sao mà người ta theo dõi được. Thì nó ra lệnh cho bộ nông nghiệp phải làm gì, là cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao với thị trường tiêu thụ, tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi. Thì Bộ Văn hóa Thể thao thì là nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thế kia vấn đề thế là có cái tiểu đội mục rồi, tiểu đội mục rất là tôi không đi vào chi tiết, chỉ lấy tựa đề thôi, làm tín dụng tại Việt Nam và rủi ro cái chết bất ngờ. Rồi thì một cái bản tin nữa là xử gần 20.000 tỷ liên quan đến tín dụng ngân hàng. Đấy, đại khái là tình trạng kinh tế nó sập chập với kinh tế rồi. Và cũng Việt Nam Economy ngày hôm nay cho tôi cái bản tin rằng Thủ tướng hai chấm không nên để vốn ngân hàng chỉ chảy vào các đại gia. Vốn ngân hàng đã
cạn kiệt, nó nợ xấu quá rồi mà ra cần vốn đâu, mà lại chỉ chạy vào các đại gia.
Chủ tịch nói đây có đặt, mới đây chủ tịch mới đây có đặt vấn đề là làm sao tín dụng tăng trưởng không nên chảy vào một số đại gia mà phải chảy vào doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tức là chảy vào đầu tư sản xuất, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện hỗ trợ cho cái chuyện đấy. Tức là hiện nay là nó cứ chảy vào đại gia không à. Đấy, anh nghe lại. Thông qua tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt 6 vấn đề mà ngân hàng nhà nước cần giải trình, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt. Khi nào anh khi nó nêu ra 6 vấn đề đó là nó là chế độ tài chính nó có vấn đề rồi. Vấn đề thứ nhất là tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất. Đây là vấn đề rất quan trọng trong với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm từ 18-20%. Vấn đề thứ hai là xử lý nợ xấu. Vấn đề thứ ba là Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết được chính Thủ tướng nhắc đi nhắc lại 3 lần là ngân hàng nhà nước nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực rất lớn trong dân. Tuần trước tôi có cái tin là người ta đến bỏ tiền vào account của người ta thì được, mà lấy tiền ra thì người ta huy động vốn bằng cái lỗi nó không cho người ta lấy tiền ra, đưa tiền vào để cho nó thì được, không lấy tiền ra, đấy là huy động vốn mà. Huy động vốn đấy, làm sao huy động được nguồn lực USD là đô la đó đang nằm trong dân, thay vì gửi với lãi suất 0% thì làm sao huy động nguồn lực này hòa vào các tuyến ngược chiều. Tức là các thời gian trước đây tôi đã có cái thông tin này, nó không có 0% nữa, gửi đô la vào thì là nó lại tính tiền gửi ngân hàng mấy phần trăm nữa. Tức là gửi vào không chẳng có 0 mà là cần phải đóng tiền tại người ta trốn hết. Vấn đề thứ ba thì là vấn đề thứ tư là sở hữu chéo đấy, ngân hàng sở hữu chéo. Sau khi ngân hàng nước ban hành thông tư 36 thì việc sở hữu chéo được kiểm soát tốt là vấn đề thứ tư. Tiếp đến, Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước cần tiếp tục quan tâm tới một số lĩnh vực. Qua tiếp xúc thì một số doanh nghiệp đang rất khó khăn với các thủ tục liên quan tới tài sản trên diện tích đất thuê. Tóm lại là gì? Cũng là tại buổi làm việc thông qua tổ công tác, Thủ tướng đã đánh giá cao việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước trong 6 tháng qua, trong đầu năm, thể hiện được tính chủ động linh hoạt, qua đó làm cho mặt bằng lãi suất tỷ giá ổn định, tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn và sản xuất kinh doanh được chú trọng. Trong khi đó FDI đầu tư ngoại quốc người ta chuồn hết rồi. Lại cũng là bản tin nữa của ngày 18 tháng 7 của đài của Việt Nam Economy. Góc nhìn 2 chấm để nguồn lực vàng đô la tự chuyển hóa. Để kiến tạo rồi chuyển hóa đủ thứ hết. Nó xoay quanh nó chạy loay hoay là tự chuyển hóa. Sáng 18 tháng 7, tổ công tác của Thủ tướng có buổi làm việc với ngân hàng nhà nước. Tại đây một lần nữa yêu cầu cũ được đặt ra, nhà điều hành chính sách tiền tệ nghiên cứu làm sao huy động được nguồn lực vàng và ngoại tệ trong dân. Ông nhắc đi nhắc lại làm sao. Khoảng 1 năm trở lại đây, một số chuyên gia cho rằng trần lãi suất tiền gửi USD 0% 1 năm đã xong sứ mệnh, cùng nhiều khuyến nghị xem xét việc nâng lãi suất này lên để thu hút thêm nguồn lực và củng cố cơ cấu vốn bền vững hơn cho hệ thống. Ngân hàng nói bây giờ zero đô la rồi, người ta bỏ chạy hết rồi, bây giờ chuyển hóa và huy động. chuyển đổi vốn ngoại tệ vàng sang Việt. À bây giờ nó không câu được vàng nữa, bây giờ nó câu đô la. À, nguồn lực chuyển hóa ở đây được lý giải thay vì chôn vàng và phải liên tục nhập khẩu trước đây, thị trường vàng đã tự chuyển hóa để tự cân đối cung cầu, các nhu cầu mua sắm tiêu dùng đầu tư vàng miếng được đáp ứng. Việc không phải dùng nguồn lực hàng tỷ USD mỗi năm để nhập vàng về rồi tiếp tục chôn thêm vào vàng như trước đây cũng là một kết quả huy động nguồn lực. Lượng ngoại tệ lẽ ra để nhập vàng đều như trước đây được san sẻ cho các kênh sản xuất kinh doanh khác. Với ngoại lệ mức chuyển hóa, mức độ chuyển hóa cũng có thể xem là huy động nguồn lực, cũng thể hiện mạnh ở tốc độ và mức độ gia tăng dự trữ ngoại khối quốc gia. Điển hình như năm 2016, trong điều kiện cán cân tổng thể của nền kinh tế thặng dư không cao, thấp thì nó gọi là không cao, nhưng ngân hàng nhà nước đã mua vào tới khoảng 10 tỷ USD tàng trữ ngoại hối, mà phần lớn trong số đó là nguồn lực từ trong dân cư chuyển đổi sang đồng Việt Nam đồng để đưa vào sản xuất kinh doanh. Nguồn lực ngoại tệ đang được sử dụng trực tiếp vào khoảng nửa triệu tỷ đồng quy đổi ở kênh tín dụng chứ không bỏ không trong dân cư. Là phải đổi ra tiền đồng nữa để chi tiêu bằng tiền đồng. Tại khái là anh bây giờ anh đi nặn đô la, đấy là bản tin Việt Nam Economy. Bây giờ bản tin chính thức hơn là Việt Nam Express. Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn đô la trong dân, nó chết vì cái trưởng petrodollar của Mỹ, cả thế giới chứ không phải chỉ một mình anh Việt cộng. Bản tin ngày thứ ba 18 tháng 7, Thủ tướng nhắc nhở ngân hàng nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, cụ thể là đô la Mỹ. Tại cuộc làm việc của tổ công tác chính phủ với ngân hàng nhà nước sáng 18 tháng 7, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng truyền ý kiến của Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đô la Mỹ. Thấy không? Ngân hàng nhà nước có chủ trương chống đô la hóa, nhưng trong điều kiện kiểm soát được chỉ nên có phương án huy động, trong khi vẫn phải mua lượng trái phiếu quốc tế cao khoảng 4,8%. Đi mua trái phiếu quốc tế người ta không mua được của ai đâu. Nguồn đô la Mỹ trong dân rất lớn, thay vì gửi lãi suất 0% thì cần có chính sách huy động để hòa vào huy động khác phục vụ đầu tư. Đó là một trong số tiêu chí để phấn đấu hạ lãi suất, phấn đấu. Bộ trưởng Dũng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng nhắc tới 3 lần yêu cầu ngân hàng nhà nước cần sớm có giải pháp huy động nguồn lực trong dân. Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá rằng nhờ giải pháp rất trúng này, các nguồn lực trong nền kinh tế đã chuyển hóa sang đồng Việt Nam. Đem đô la ra đổi lấy tiền đồng, đem tiền đồng ra đầu tư đó. Ông Hưng phân tích năm 2016 ngân hàng nhà nước mua vào gần 10 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối, trong đó thặng dư thanh toán chỉ chiếm một phần nhỏ, còn chủ yếu là nguồn ngoại tệ nắm giữ trong dân đã được chuyển hóa sang tiền đồng Việt Nam thông qua việc gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. Như việc chống vàng hóa, nhiều năm qua cơ quan quản lý tiền tệ không mất lượng lớn ngoại tệ để nhập vàng về như trước, người dân cũng không còn đổ xô đi mua vàng, tiết kiệm nguồn lực ngoại tệ, đồng thời chuyển hóa tiền mua vàng đô la vào nền kinh tế. Chuyển hóa bị Việt Cộng nó dùng những danh từ gỗ, nó chuyển hóa đấy. Cách làm này được thống đốc đúc kết là cách chuyển hóa nguồn ngoại tệ tốt nhất, phù hợp nhất trong điều kiện cần kiểm soát ổn định vĩ mô, không để những biến động ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Tôi thấy nó loay hoay làm trò khỉ rất là tội nghiệp, không thể nín cười được. ngân hàng nhà ở đây là ông Lê Minh Hưng nói, ngân hàng nhà nước sẽ báo cáo chính phủ đề án cụ thể với lộ trình bước đi phù hợp để vừa huy động được nguồn lực trong dân chúng, vẫn bảo đảm sự ổn định kinh tế dân chúng ở trong nước. Nó có đô la thì nó chỉ đổi ra tiền đồng đủ xài thôi, còn bao nhiêu là nó cắt, còn nếu không nó làm nó có đô la trong nước thì nó chuồn cho ngoại quốc hết rồi, đó mà chuyển hóa. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại yêu cầu huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là ngoại tệ để đầu tư phát triển. Nội dung này đã được đề cập trong nghị quyết phiên họp thường kỳ của chính phủ không? Tháng 7. Nguồn lực trong dân rất nhiều, đây là nhiều. Đây là ông Tổ trưởng Tổ công tác chính phủ nhấn mạnh. Nguồn lực trong dân rất nhiều, chúng ta nên tính toán đề xuất như thế nào cho hợp lý, tạo ra cơ chế để hút tiền vào, chứ đừng để tiền chạy ra nước ngoài. Đừng để. Tổ trưởng Tổ công tác của chính phủ nhấn mạnh, ông cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải nghiên cứu xem xét sử dụng hiệu quả nguồn tiền gửi trong kho bạc hiện khá lớn, trên 120.000 tỷ đồng, nhưng có thời điểm vẫn phải huy động nguồn khác để trả nợ vay, nhớ nhé, để trả nợ vay, tiền lời nợ vay. Đấy là những cái thông tin và dãy dụa của chúng nó trong cái cơn sập tiệm mà vẫn tranh quyền tranh nhằn. Sau khi trưng ra những cái thông tin mà tôi dùng trong cái bài trình luận này để chứng tỏ rằng chế độ của nó đã nhận, nó tự kiểm điểm là lỗi hệ thống rồi, mà nó không chữa một cách có hệ thống, nó cứ chữa bằng những biện pháp lặt vặt loay hoay như thế này, thì trước sau nó cũng chết rồi thôi. Khi nó đổi mới hay là chết, mà nó lại định hướng cái sự đổi mới đó, tức là nó không đổi mới gì cả, mà không đổi mới gì cả là chết. Trong bài bình luận này chúng ta đã có đầy đủ thông tin rồi, nó đi lại lục bốn phương tám hướng công nhận nhóm này nhóm kia, để công nhận nó là kinh tế thị trường, để nó được hưởng những cái quyền lợi đặc biễn đặc của về thuế má, về quan hệ mọi việc song phương này kia, mà nó không được ai công nhận nó công chế thị trường cả, là bởi vì nó không có tự do dân chủ và không có nhân quyền. Bởi vậy cho nên lỗi hệ thống mà đổi mới mà lại còn tiếp tục định hướng thì nó sẽ còn tiếp tục chầu rìa thế giới, không ai cứu nó đâu, mà bố tàu của nó cũng không cứu nó nữa. Tôi đặt câu hỏi là không biết rằng thì cái kế hoạch chầu rìa này của nó câu giờ được bao nhiêu lâu nữa, hay là nó chầu rìa một lúc rồi nó lại hay là chết. Tôi nhắc lại, lỗi hệ thống thì phải thay đổi hệ thống khác, tức là thay đổi chế độ. Lỗi hệ thống mà có định hướng tức là định hướng không đổi màu nữa thì trước sau cũng là chết mà thôi. Cho nên tôi nhắc lại bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là lỗi hệ thống Việt Nam Cộng sản không đổi mới là chết. Tôi nhắc lại, nó đổi mới mà không đổi màu, nó đổi mới mà không mới gì cả thì nó sẽ chết mà thôi.